B nhỏ, vai trò của quần chúng nhân dân. Các trường phái triết học trước Marx đều chưa nhận thức được vai trò của quần chúng nhân dân. Tư tưởng tôn giáo cho rằng mọi sự thay đổi trong lịch sử xã hội là do ý chí của đấng tối cao, do mệnh trời tạo nên và trao quyền cho các cá nhân thực hiện. Chủ nghĩa duy tâm trong triết học đề cao vai trò của các vĩ nhân, còn quần chúng nhân dân chỉ là công cụ, phương tiện để sai khiến. Chủ nghĩa duy vật trước Marx vẫn chưa thoát khỏi quan điểm duy tâm về xã hội khi cho rằng nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội là tư tưởng, đạo đức, là các vĩ nhân, và chỉ có họ mới sớm nhận thức được chân lý vĩnh cửu. Có nhà tư tưởng lại đề cao vai trò quần chúng nhân dân, phủ nhận vai trò vĩ nhân, hoặc không lý giải được một cách khoa học vai trò quần chúng nhân dân. Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo chân chính ra lịch sử, bởi vì mọi lý tưởng giải phóng xã hội, giải phóng con người chỉ được chứng minh thông qua sự tiếp thu và hoạt động của quần chúng nhân dân. Hơn nữa, tư tưởng tự nó không làm biến đổi xã hội, mà phải thông qua hành động cách mạng, hoạt động thực tiễn của quần chúng nhân dân để biến lý tưởng, ước mơ thành hiện thực trong đời sống xã hội. Vai trò quyết định lịch sử của quần chúng nhân dân được biểu hiện ở 3 nội dung. Thứ nhất, quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Con người muốn tồn tại phải có các điều kiện vật chất cần thiết, mà những nhu cầu đó chỉ có thể đáp ứng được thông qua sản xuất. Lực lượng sản xuất cơ bản là đông đảo quần chúng nhân dân lao động, bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc. Cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Song, vai trò của khoa học chỉ có thể phát huy thông qua thực tiễn sản xuất của quần chúng nhân dân lao động, nhất là đội ngũ công nhân hiện đại và trí thức trong nền sản xuất xã hội của thời đại kinh tế tri thức. Điều đó khẳng định rằng hoạt động sản xuất của quần chúng nhân dân là điều kiện cơ bản để quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Thứ hai, quần chúng nhân dân là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Lịch sử đã chứng minh rằng không có cuộc chuyển biến cách mạng nào mà không là hoạt động đông đảo của quần chúng nhân dân. Họ là lực lượng cơ bản của cách mạng, đóng vai trò quyết định thắng lợi của mọi cuộc cách mạng. Trong các cuộc cách mạng làm chuyển biến xã hội từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội khác, nhân dân lao động là lực lượng tham gia đông đảo. Cách mạng là ngày hội của quần chúng, là sự nghiệp của quần chúng. Tất nhiên, suy đến cùng, nguyên nhân của mọi cuộc cách mạng là bắt đầu từ sự phát triển của lực lượng sản xuất, dẫn đến mâu thuẫn với quan hệ sản xuất. Nghĩa là bắt đầu từ hoạt động sản xuất vật chất của quần chúng nhân dân. Bởi vậy, nhân dân lao động là chủ thể của các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội, đóng vai trò là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Thứ ba, quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra những giá trị văn hóa, tinh thần. Quần chúng nhân dân đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của khoa học, nghệ thuật, văn học, đồng thời áp dụng những thành tựu đó vào hoạt động thực tiễn. Những sáng tạo về văn học, nghệ thuật, khoa học, y học, quân sự, kinh tế, chính trị, đạo đức, vân vân của nhân dân vừa là cội nguồn, vừa là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa tinh thần của các dân tộc trong mọi thời đại. Hoạt động của quần chúng nhân dân từ trong thực tiễn là nguồn cảm hứng vô tận cho mọi sáng tạo tinh thần trong đời sống xã hội. Mặt khác, các giá trị văn hóa tinh thần chỉ có thể trường tồn khi được đông đảo quần chúng nhân dân chấp nhận và truyền bá sâu rộng, trở thành giá trị phổ biến. Tóm lại, xét từ kinh tế đến chính trị, từ hoạt động vật chất đến hoạt động tinh thần, quần chúng nhân dân luôn đóng vai trò quyết định trong lịch sử. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện lịch sử mà vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân cũng biểu hiện khác nhau. Chỉ có trong chủ nghĩa xã hội, quần chúng nhân dân mới có đủ điều kiện để phát huy tài năng và trí sáng tạo của mình. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Như Nguyễn Trãi đã nói, chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân, thuận lòng dân thì sống, nghịch lòng dân thì chết. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là quan điểm lấy dân làm gốc, trở thành tư tưởng thường trực, nói lên vai trò sáng tạo ra lịch sử của nhân dân Việt Nam.
Hai nhỏ, khái niệm lãnh tụ và vai trò của lãnh tụ. A nhỏ, khái niệm. Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, lãnh tụ là những cá nhân kiệt xuất do phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân tạo nên. Dĩ nhân là những cá nhân kiệt xuất trưởng thành từ trong phong trào của quần chúng, nắm bắt được những vấn đề căn bản nhất trong một lĩnh vực nhất định của hoạt động thực tiễn và lý luận. Đó là những cá nhân kiệt xuất trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật. Để trở thành lãnh tụ, ngoài những phẩm chất trên, cá nhân kiệt xuất còn phải gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm và nguyện hy sinh quên mình cho lợi ích của quần chúng nhân dân. Như vậy, lãnh tụ phải là người có những phẩm chất cơ bản sau đây. Một là có tri thức khoa học, uyên bác, nắm bắt được xu thế vận động của dân tộc, quốc tế và thời đại. Hai là có năng lực tập hợp quần chúng nhân dân, thống nhất ý chí và hành động của quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ của dân tộc, quốc tế và thời đại. Ba là gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hy sinh quên mình vì lợi ích của dân tộc, quốc tế và thời đại. Bất cứ một thời kỳ nào, một dân tộc nào, nếu lịch sử đặt ra những nhiệm vụ cần thiết phải giải quyết, thì từ trong phong trào quần chúng nhân dân tất yếu sẽ xuất hiện những lãnh tụ đáp ứng yêu cầu của lịch sử. Lenin viết, trong lịch sử chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị nếu nó không đào tạo được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào. B nhỏ, vai trò của lãnh tụ. Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, lãnh tụ có nhiệm vụ chủ yếu sau. Thứ nhất, nắm bắt xu thế của dân tộc, quốc tế và thời đại trên cơ sở hiểu biết những quy luật khách quan của các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội. Thứ hai, định hướng chiến lược và hoạch định chương trình hành động cách mạng. Thứ ba, tổ chức lực lượng, giáo dục, thuyết phục quần chúng, thống nhất ý chí và hành động của quần chúng nhằm hướng vào giải quyết những mục tiêu cách mạng đề ra. Từ nhiệm vụ trên, ta thấy lãnh tụ có vai trò to lớn đối với phong trào quần chúng như sau. Một là thúc đẩy hoặc kìm hãm sự tiến bộ xã hội. Nếu lãnh tụ nắm bắt được những quy luật vận động phát triển của xã hội thì sẽ thúc đẩy xã hội phát triển. Ngược lại, nếu không nắm bắt được những quy luật của lịch sử xã hội thì lãnh tụ sẽ kìm hãm sự phát triển đối với xã hội, thậm chí có thể dẫn lịch sử trải qua những bước quanh co phức tạp. Hai là lãnh tụ là người sáng lập ra các tổ chức chính trị xã hội, là linh hồn của các tổ chức đó. Vì vậy, lãnh tụ là người tổ chức, điều khiển và quản lý các tổ chức chính trị xã hội, có vai trò và ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại, phát triển và hoạt động của các tổ chức ấy. Ba là lãnh tụ của mỗi thời đại chỉ có thể hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra của thời đại đó, không có lãnh tụ cho mọi thời đại. Mà chỉ có lãnh tụ gắn với một thời đại nhất định, sau khi hoàn thành vai trò của mình, lãnh tụ trở thành biểu tượng tinh thần mãi mãi trong tình cảm và niềm tin của quần chúng nhân dân. Ba nhỏ, quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ. Phải khẳng định rằng mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ là quan hệ biện chứng. Tính biện chứng của mối quan hệ trên biểu hiện qua, thứ nhất, tính thống nhất giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ. Không có phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, không có các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội của đông đảo quần chúng nhân dân thì cũng không thể xuất hiện lãnh tụ. Những cá nhân ưu tú, những lãnh tụ kiệt xuất là sản phẩm của thời đại, vì vậy họ sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của phong trào quần chúng. Thứ hai, quần chúng nhân dân và lãnh tụ thống nhất trong mục đích và lợi ích của mình, sự thống nhất về các mục tiêu của cách mạng, của hành động cách mạng giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ do chính quan hệ lợi ích quy định. Lợi ích biểu hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau, lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị, lợi ích văn hóa. Quan hệ lợi ích là cầu nối liền, là nội lực để liên kết các cá nhân cũng như quần chúng nhân dân và lãnh tụ với nhau thành một khối thống nhất về ý chí và hành động. Lợi ích đó vận động phát triển tùy thuộc vào thời đại, vào địa vị lịch sử của giai cấp cầm quyền, mà lãnh tụ là đại biểu, phụ thuộc vào khả năng nhận thức và vận dụng để giải quyết mối quan hệ giữa các cá nhân, các giai cấp và tầng lớp xã hội. Từ đó có thể thấy rằng mức độ thống nhất về lợi ích là cơ sở quy định sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử. Thứ ba, sự khác biệt giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ biểu hiện trong vai trò khác nhau của sự tác động đến lịch sử. Tuy cùng đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, nhưng quần chúng nhân dân là lực lượng quyết định sự phát triển, còn lãnh tụ là người định hướng, dẫn dắt phong trào, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử. Bởi vậy, quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân lãnh tụ là biện chứng, vừa thống nhất vừa khác biệt. Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định vai trò quyết định của quần chúng nhân dân, đồng thời đánh giá cao vai trò của lãnh tụ, kiên quyết chống lại tệ sùng bái cá nhân. Tệ sùng bái cá nhân, thần thánh hóa cá nhân người lãnh đạo sẽ dẫn đến tuyệt đối hóa cá nhân kiệt xuất, vai trò người lãnh đạo mà xem nhẹ vai trò của tập thể lãnh đạo và quần chúng nhân dân. Căn bệnh trên dẫn đến hạn chế hoặc tước bỏ quyền làm chủ của nhân dân, làm cho nhân dân thiếu tin tưởng vào chính bản thân họ, dẫn đến thái độ phục tùng tiêu cực mù quáng, không phát huy được tính năng động sáng tạo chủ quan của mình. Người mắc căn bệnh sùng bái cá nhân thường đặt mình cao hơn tập thể, đứng ngoài đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Họ không thực hiện đúng chính sách cán bộ của đảng, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, chia rẽ bè phái, mất đoàn kết, tạo ra nhiều hiện tượng tiêu cực đánh mất lòng tin trong cán bộ và nhân dân, phá hoại sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân. Vì thế các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin luôn luôn coi sùng bái cá nhân là một hiện tượng hoàn toàn xa lạ với bản chất, mục đích, lý tưởng của giai cấp vô sản. Những lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản như các Mác, Engel, Lenin, Hồ Chí Minh đều hết sức khiêm tốn, gần gũi với nhân dân, đề cao vai trò và sức mạnh của quần chúng nhân dân, xứng đáng là những vĩ nhân kiệt xuất mà toàn thể loài người tôn kính và ngưỡng mộ. Phần câu hỏi ôn tập: 1. Trình bày quan niệm về con người trong triết học trước Mác. 2. Phân tích vấn đề bản chất con người theo quan điểm của triết học Mác Lênin. 3. Phân tích mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, ý nghĩa của vấn đề này ở nước ta hiện nay. 4. Trình bày vai trò quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử, ý nghĩa của vấn đề này trong việc quán triệt bài học lấy dân làm gốc. 5. Tại sao nói quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử, phê phán những quan điểm đối lập về vấn đề này. 6. Triết lý nhân sinh của sinh viên Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chương 15. Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Kể từ đầu thế kỷ 20, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, triết học phương Tây hiện đại không ngừng phân hóa thành nhiều trường phái, nhưng xoay quanh hai trào lưu chủ yếu, đó là chủ nghĩa duy khoa học và chủ nghĩa nhân bản phi duy lý. Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa nhân đạo là hai vũ khí tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến, thần học và chủ nghĩa kinh diện. Trong cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản nhằm xác lập và phát triển chủ nghĩa tư bản, chống chuyên chế phong kiến, thì chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa nhân đạo thống nhất với nhau đã có vai trò lịch sử tiến bộ. Dưới chế độ tư bản, tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn không đưa lại tự do, bình đẳng, bác ái. Trái lại, nó còn dẫn đến các cuộc khủng hoảng xã hội, khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng sinh thái, khủng hoảng nhân cách ngày càng sâu sắc, đẩy con người vào tình trạng tha hóa toàn diện và nặng nề hơn. Trong điều kiện lịch sử đó, trong triết học phương Tây đã diễn ra sự tách biệt và đối lập giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa nhân bản. Để phát triển sản xuất, gia tăng lợi nhuận, giai cấp tư sản cần đến khoa học, nhưng lại lý giải khoa học một cách duy tâm, do đó đã hình thành trào lưu triết học duy khoa học theo lập trường duy tâm đầy mâu thuẫn. Trong vấn đề con người và xã hội, giai cấp tư sản không muốn thừa nhận các quy luật khách quan của sự phát triển, nên họ đề cao chủ nghĩa phi duy lý. Do đó đã hình thành trào lưu chủ nghĩa nhân bản phi duy lý. Trào lưu duy khoa học và trào lưu nhân bản phi duy lý dường như là đối lập nhau, nhưng trên thực tế lại bổ sung cho nhau, vì chúng đều cần thiết cho sự ổn định và phát triển của xã hội tư bản, đều phản ánh những mâu thuẫn cơ bản trong lòng chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chúng ta cần tìm hiểu một số trường phái triết học thuộc hai trào lưu lớn nói trên. Một nhỏ chủ nghĩa thực chứng. Những triết gia thuộc trào lưu chủ nghĩa duy khoa học chủ trương xây dựng triết học theo mô hình các khoa học thực chứng. Theo họ, triết học không nên nghiên cứu những vấn đề như bản chất của sự vật, các quy luật chung của thế giới, mà đi tìm phương pháp khoa học có hiệu quả nhất, đáng tin cậy nhất mới là nội dung chủ yếu của việc nghiên cứu triết học. Và trong các trường phái theo chủ nghĩa duy khoa học, trường phái có ảnh hưởng lớn và lâu nhất là chủ nghĩa thực chứng. Các nhà triết học thực chứng cho rằng chỉ có các hiện tượng hoặc sự kiện mới là cái thực chứng. Do đó, họ không thừa nhận bất cứ cái gì ngoài hiện tượng, không thừa nhận bản chất của sự vật. Họ muốn lẩn tránh vấn đề cơ bản của triết học, muốn loại trừ vấn đề thế giới quan ra khỏi triết học truyền thống. Auguste Comte cho rằng triết học phải lấy các sự vật thực chứng xác thực làm căn cứ. Với sự phát triển của khoa học tự nhiên, nhất là sự ra đời hình học phi Euclid, thuyết tương đối, cơ học lượng tử, phương thức tư duy truyền thống đã bị tác động rất mạnh. Các phương pháp toán học, phương pháp logic toán trở thành phương pháp đặc biệt quan trọng trong khoa học tự nhiên, tuyệt đối hóa điều đó. Một số nhà triết học đã cho rằng chính việc nghiên cứu các phương pháp đó mới là nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của triết học. Thậm chí có nhà triết học còn cho rằng việc toán học hóa, logic học hóa triết học mới là lối thoát của triết học hiện đại. Trong các nhà triết học chủ trương logic học hóa triết học, có một số người nhấn mạnh việc phân tích ngôn ngữ. Trường phái coi việc phân tích logic ngôn ngữ là nội dung trung tâm của triết học được gọi là chủ nghĩa thực chứng mới hoặc triết học phân tích. Triết học phân tích được hình thành vào đầu thế kỷ 20. Trong số các nhà sáng lập thì Russell và Wittgenstein là hai người có ảnh hưởng lớn. Russell coi nhiệm vụ phân tích hình thức và phân tích logic là nội dung chủ yếu của triết học. Ông chủ trương lấy logic toán lý hiện đại làm cơ sở sáng tạo ra ngôn ngữ nhân tạo để đảm bảo sự nhất trí giữa cấu trúc cú pháp của mệnh đề và hình thức logic của nó. Đến những năm 20 của thế kỷ 20, trong triết học phân tích đã xuất hiện một chi phái lớn, chủ nghĩa kinh nghiệm logic, hoặc còn gọi là chủ nghĩa thực chứng logic. Các nhà triết học của trường phái này đều phủ nhận các vấn đề chủ yếu thường được nghiên cứu trong triết học truyền thống. Karl Knapp nhận định rằng toàn bộ triết học truyền thống là vô ý nghĩa bởi vì triết học này đã quy định cho mình một nhiệm vụ không thể thực hiện được. Đó là nhiệm vụ phát hiện và hình thành một loại tri thức không có liên quan gì với khoa học kinh nghiệm. Chủ nghĩa thực chứng logic sử dụng những thành quả của toán học, đặc biệt là của logic toán lý từ đầu thế kỷ 20 đến nay, đem tất cả các tri thức quy thành các mệnh đề có thể dùng logic toán để biểu thị. Trên cơ sở đó, triết học chỉ còn nhiệm vụ tiến hành sự phân tích kết cấu logic đối với tất cả mọi mệnh đề khoa học dựa trên các tài liệu thực chứng, tức kinh nghiệm. Chủ nghĩa thực chứng logic nhấn mạnh yêu cầu về tính rõ ràng và tính không có nhiều nghĩa khác nhau của ngôn ngữ, tính chặt chẽ và hợp logic của các mệnh đề. Điều đó là đúng, là phù hợp với yêu cầu của khoa học và tư duy triết học, nhưng việc thủ tiêu ý nghĩa thế giới quan của triết học, đem triết học hòa vào trong logic hoặc đem logic thay cho triết học thì đó là sai lầm lớn. Trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong triết học phân tích đã xuất hiện phái ngôn ngữ học thường ngày. Các đại biểu của phái này đều là các giáo sư trường đại học Oxford, cho nên trường phái đó cũng được gọi là trường phái Oxford. Những người theo chủ nghĩa thực chứng logic thường phê phán các khái niệm của ngôn ngữ tự nhiên là mơ hồ, không rõ ràng, nên không phù hợp với tư duy chính xác. Trái lại, trường phái ngôn ngữ lại nhấn mạnh tính phong phú của khái niệm và sự phân biệt tỉ mỉ giữa các khái niệm trong ngôn ngữ tự nhiên. Họ nhấn mạnh rằng khái niệm có thể hoàn thành các chức năng khác nhau, có thể làm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Tất nhiên, điều này có tính hợp lý của nó. Nhưng ở đây, các nhà triết học của trường phái này lại cường điệu hóa tác dụng của phân tích ngôn ngữ. Nếu chủ nghĩa thực chứng logic quy nhiệm vụ triết học thành sự phân tích logic, thì trường phái ngôn ngữ luôn quy triết học thành sự phân tích ngôn ngữ tự nhiên. Cả hai đều phủ định ý nghĩa thế giới quan của triết học. Các trường phái triết học khoa học có ảnh hưởng lớn đến triết học phương Tây, bao gồm các đại biểu như Popper, Kant, Lakatos, vân vân. Học thuyết quan điểm của họ không giống hệt nhau, nhưng cái giống nhau ở họ là đều phản đối chủ nghĩa thực chứng logic, vì chủ nghĩa thực chứng logic chỉ tiến hành phân tích logic ở trạng thái tỉnh đối với lý luận khoa học, không quan tâm nghiên cứu sự phát triển của tri thức trong khoa học, cho rằng các tri thức khoa học chỉ tích lũy về lượng. Họ cho rằng khoa học tiến bộ thông qua con đường cách mạng trong tri thức, do đó phải tiến hành sự phân tích lịch sử khoa học theo trạng thái động, thông qua giải quyết mâu thuẫn. Popper phủ định phép quy nạp, nhấn mạnh rằng khoa học bắt đầu từ vấn đề chứ không phải bắt nguồn từ việc quan sát thực nghiệm. Ông nhận định rằng phương pháp khoa học không phải là chứng thực trực tiếp, mà là chứng thực bằng sự giả hóa, tức là phê phán sai lầm của nó. Ông đưa ra nguyên tắc giả hóa của lý luận khoa học để bác bỏ nguyên tắc về tính có thể chứng thực trực tiếp được của chủ nghĩa thực chứng logic. Theo ông, thì sự phát triển của khoa học bắt đầu từ vấn đề mà đề ra giả thuyết có tính quy ước, tiếp đó dùng thực nghiệm để kiểm nghiệm, cố gắng chứng thực nó bằng sự giả hóa, sau đó lại xuất hiện vấn đề mới. Như vậy, khoa học phát triển theo phương thức cách mạng không ngừng. Về quan điểm đó của Popper, bao hàm một số nhân tố biện chứng của quá trình nhận thức, nhưng vì ông chỉ nhấn mạnh việc chứng minh bằng sự giả hóa, phủ định hoàn toàn việc chứng thực trực tiếp, nên lại mắc vào tính phiến diện duy tâm. Nhà triết học Kant dùng thuyết các giai đoạn phát triển của khoa học để thay thế cho thuyết cách mạng không ngừng của sự tăng trưởng tri thức khoa học. Ông chia sự phát triển khoa học thành hai thời kỳ: thời kỳ phát triển bình thường và thời kỳ cách mạng. Trong triết học khoa học của ông, khái niệm hệ biến thái paradigm chiếm vị trí trung tâm. Thời kỳ khoa học phát triển bình thường là thời kỳ hệ biến thái được mở rộng, còn thời kỳ cách mạng là thời kỳ hệ biến thái mới thay thế hệ biến thái cũ. Ngay trong thời kỳ phát triển bình thường của khoa học đã xuất hiện những hiện tượng trái với bình thường, xung đột với hệ biến thái. Việc tích lũy các hiện tượng trái với bình thường đến một chừng mực nào đó sẽ dẫn đến sự khủng hoảng trong khoa học, do đó tạo ra cuộc cách mạng khoa học, hệ biến thái cũ được thay thế bằng hệ biến thái mới. Ông cho rằng việc lựa chọn hệ biến thái chỉ là quy ước do niềm tin chung của các nhà khoa học tạo nên. Do đó, ông đã ngã sang chủ nghĩa phi duy lý và chủ nghĩa duy tâm trong triết học của khoa học. Nhà triết học Lakatos, trên cơ sở tổng hợp các quan điểm của Popper và Kant, đã nêu lên phương pháp luận, cương lĩnh nghiên cứu khoa học, trả lời rõ câu hỏi thế nào là một khoa học, thế nào là tính hợp lý trong sự phát triển của khoa học. Trường phái lịch sử của triết học khoa học có các đại biểu Sapir, Loudon, Feyerabend. Trường phái này đã phê phán sự phân tích logic ở trạng thái tỉnh của chủ nghĩa thực chứng logic, đồng thời cũng phản đối chủ nghĩa phi duy lý và chủ nghĩa tương đối của Kant và những người khác. Chúng ta đều biết, trong xã hội tư sản hiện đại, một mặt đang tồn tại cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng, nhưng mặt khác khoa học tự nhiên lại có sự tiến bộ lớn. Đứng trước mâu thuẫn đó, một số nhà triết học cảm thấy bó tay, không có gì giải quyết. Về mặt lý luận, họ chán ghét loại triết học thuần túy tư biện, cho rằng loại triết học này căn bản không thể góp phần giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học tự nhiên lại đưa đến cho họ niềm hy vọng và chỗ dựa tinh thần mới. Vì vậy, họ chuyển hướng nghiên cứu triết học từ phương diện thế giới quan sang phương diện phương pháp luận của khoa học. Một loạt trường phái và phong trào được gọi là chủ nghĩa duy khoa học đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Ngoài bối cảnh xã hội, còn một nguyên nhân nữa xuất phát từ đặc điểm của khoa học tự nhiên hiện đại. Sự phát triển nhanh chóng của nhiều môn khoa học mới, sự phân công trong nội bộ khoa học ngày càng tỉ mỉ hơn, sự ứng dụng rộng rãi toán học và logic toán. Việc khoa học ngày càng đi sâu hơn vào kết cấu vật chất, vai trò của mô hình và kết cấu lý luận tăng lên, vân vân. Tất cả những điều đó đòi hỏi các môn khoa học thực chứng không những phải nghiên cứu những nội dung cụ thể mà còn phải nghiên cứu những vấn đề chung của khoa học, đặc biệt là vấn đề phương pháp luận nhận thức của khoa học. Chủ nghĩa duy khoa học dựa vào yêu cầu mới đó trong khoa học tự nhiên hiện đại để đưa ra các quan điểm triết học thực chứng của mình. Chủ nghĩa duy khoa học đã có công đi sâu nghiên cứu và tiếp thu nhiều thành quả trong toán học và trong các khoa học tự nhiên hiện đại, nêu ra nhiều vấn đề mới cho triết học, mở ra nhiều hướng mới cho sự phát triển triết học duy vật và phép biện chứng. Trong đó có thể nói, những nhân tố tích cực, triết học Marx có thể tiếp thu và sử dụng. Tất nhiên, trào lưu triết học này có một mâu thuẫn, do đó cũng là sai lầm không thể khắc phục được. Do muốn phá vỡ một số công thức của triết học truyền thống nên đã cực đoan phủ nhận ý nghĩa thế giới quan của triết học, tức là phủ nhận bản thân triết học. Mặc dù những nhà triết học sau Popper và Kant đã chú ý đến ý nghĩa thế giới quan của triết học đối với khoa học, nhưng do thiếu quan điểm duy vật lịch sử nên họ không có cách nào thoát khỏi tính hạn chế đó. Vì vậy, chủ nghĩa duy khoa học không thể mở ra một con đường mới thực sự đúng đắn cho sự phát triển của triết học. Hai nhỏ chủ nghĩa hiện sinh. Chủ nghĩa hiện sinh đầu thế kỷ 20 có cội nguồn tư tưởng sâu xa mà trực tiếp nhất là triết học phi duy lý ở thế kỷ 19. Đại biểu chủ yếu của chủ nghĩa hiện sinh là các nhà triết học Heidegger, Sartre, Jaspers và Marcel. Chủ nghĩa hiện sinh là một trường phái triết học rất phức tạp. Quan điểm của những đại biểu triết học này thường có sự khác nhau rất lớn. Ngoài sự phân biệt về quốc gia như chủ nghĩa hiện sinh của Đức, chủ nghĩa hiện sinh của Pháp và chủ nghĩa hiện sinh của Mỹ, còn có thể phân biệt chủ nghĩa hiện sinh theo thái độ đối với tôn giáo như chủ nghĩa hiện sinh vô thần và chủ nghĩa hiện sinh hữu thần. Trên những vấn đề chính trị to lớn, giữa những nhà triết học hiện sinh cũng có những khác biệt lớn. Nhưng tất cả những người theo chủ nghĩa hiện sinh đều coi sự hiện sinh của cá nhân là nội dung cơ bản trong triết học của mình. Đều coi hiện sinh là sự cảm thụ chủ quan, sự thể nghiệm tâm lý có tính chất phi lý tính của cá nhân. Về mặt bản thể luận, chủ nghĩa hiện sinh phản đối chủ nghĩa thực chứng định thủ tiêu bản thể luận, coi triết học chỉ còn là nhận thức luận và phương pháp luận thuần túy. Chủ nghĩa hiện sinh nhấn mạnh việc nghiên cứu bản thể luận nhưng cho rằng khuyết điểm của triết học truyền thống không phải là đã nghiên cứu bản thể luận mà là theo một phương hướng nghiên cứu không đúng, không giải thích được đúng đắn đối với hiện sinh. Bởi vì theo họ, hiện sinh có trước bản chất. Sartre giải thích điều này như sau. Thế nào là hiện sinh có trước bản chất? Điều đó có nghĩa là con người hiện hữu trước, tự nổi lên trong thế giới và sau đó mới được định nghĩa. Và con người, nếu như nó không định nghĩa được, đó là gì? Nó không là cái gì cả. Con người không phải là cái gì khác ngoài cái mà nó thể hiện ra. Những nhà hiện sinh phân biệt hai khái niệm hữu thể và hiện hữu, tức hiện sinh. Hữu thể là khái niệm chỉ một cái gì đó, một vật, một người đang tồn tại, đang có mặt, nhưng chưa là một cái gì đó cụ thể cả, chưa có diện mạo, chưa có cá tính. Đó là một tồn tại chưa sống đích thực, vô hồn, tức là chưa hiện hữu. Còn hiện hữu là một khái niệm chỉ một cái gì đó không những là đang có mặt, tồn tại mà còn đang sống đích thực với diện mạo riêng. Do đó hiện sinh không phải là giới tự nhiên hoặc sự vật mà là con người. Bởi vì chỉ có con người mới có thể hiểu được sự tồn tại của bản thân và của sự vật khác. chỉ có con người mới hiện sinh. Hiện sinh của con người không phải là sự tồn tại lịch sử cụ thể của họ trong những quan hệ xã hội, mà là sự tồn tại tinh thần của nhân dị. Chỉ có xuất phát từ sự tồn tại tinh thần của nhân dị mới có thể lý giải ý nghĩa của toàn bộ thế giới. Do đó, nhiệm vụ hàng đầu của triết học là phân tích về mặt bản thể luận đối với hiện sinh, tức là mô tả sự tồn tại bản chất của con người trong hoạt động ý thức phi duy lý của các cá nhân. Theo chủ nghĩa hiện sinh, đó mới là bản thể luận duy nhất đúng. Thực chất thì đây là bản thể luận triết học duy tâm chủ quan. Về mặt nhận thức luận, do đã coi vấn đề bản thể luận trung tâm của triết học là sự cảm thụ chủ quan và thái độ ứng xử của cá nhân, nên chủ nghĩa hiện sinh không chú trọng nghiên cứu nhận thức khoa học. Trái lại, chủ nghĩa hiện sinh cho rằng những tri thức thu được bằng khoa học dựa trên lý tính là hư ảo. Người ta càng dựa vào lý tính và khoa học thì càng khiến mình bị chi phối, từ đó bị tha hóa. Theo họ, để đạt đến hiện sinh chân chính thì chỉ có thể dựa vào trực giác phi lý tính. Chỉ có trong cuộc sống đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng, sợ hãi, con người mới có thể trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của mình. Như vậy, nhận thức luận của chủ nghĩa hiện sinh là nhận thức duy tâm chủ quan phi duy lý. Về luân lý, chủ nghĩa hiện sinh phản đối mọi hình thức quyết định luận trong đạo đức, phủ nhận sự tồn tại phổ biến của những nguyên tắc đạo đức. Chủ nghĩa hiện sinh cho rằng tự do là bản chất của sự hiện sinh của cá nhân con người. Nó không phục tùng Thượng Đế hoặc bất cứ quyền uy nào và cũng không chịu sự ràng buộc của bất cứ tính tất yếu khách quan nào. Nó là tuyệt đối. Giá trị hiện sinh của cá nhân được thể hiện trong sự lựa chọn tự do cá nhân. Chủ nghĩa hiện sinh còn đặt tự do của cá nhân này đối chọi với tự do của cá nhân khác. Tự do của cá nhân không bị gò bó bởi người khác và bởi bất kỳ lực lượng xã hội nào. Như vậy, quan điểm về tự do của chủ nghĩa hiện sinh là quan điểm của chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Về quan điểm lịch sử xã hội, chủ nghĩa hiện sinh xuất phát từ tự do cá nhân tuyệt đối cho rằng chỉ có cá nhân mới là hiện sinh chân thực, xã hội chỉ là một phương thức hiện sinh của cá nhân, hơn nữa là phương thức hiện sinh không chân thực. Bởi vì khi giữa xã hội và cá nhân có liên hệ chặt chẽ, thì sự tồn tại của cá nhân sẽ không còn là cá nhân thực sự, mà là cá nhân đã bị đối tượng hóa, bị mất cá tính do bị ràng buộc với người khác và với xã hội. Là cá nhân bị tập thể, xã hội và người khác lấn át. Do đó, tồn tại xã hội đã bóp chết hiện sinh chân chính của con người. Để khôi phục sự hiện sinh của mình, con người cần thoát khỏi sự ràng buộc của những người khác và xã hội. Xã hội chính là sản vật tha hóa của con người. Bản thân nó không phải là cái tồn tại khách quan tự thân phát triển theo quy luật, mà chỉ là một mớ ngẫu nhiên những con người bị tha hóa. Động lực phát triển của lịch sử tất nhiên là không nằm trong xã hội, mà là ở hiện sinh mỗi con người, và nó cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ, rộng rãi đối với thế giới phương Tây và cả một số châu lục khác. Từ cuối những năm 60 đầu những năm 70 đến nay, khi mà chủ nghĩa tư bản đi vào thời kỳ tương đối ổn định thì vai trò của chủ nghĩa hiện sinh bắt đầu mờ nhạt và bị thay thế bởi các triết học khác. Nhưng vì chủ nghĩa tư bản không có cách nào căn bản thoát khỏi các mâu thuẫn xã hội vốn có của nó, nên chủ nghĩa hiện sinh tuy đã suy thoái, nhưng những tư tưởng của nó vẫn tiếp tục có ảnh hưởng trong khoa học nhân văn, triết học và khoa học xã hội ở nhiều nước phương Tây. Giải pháp của chủ nghĩa hiện sinh đối với các vấn đề xã hội về cơ bản là tiêu cực. Nhưng các nhà hiện sinh đã đóng vai trò tích cực khi họ đặt ra và đề cao nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề bản chất con người, về sự tha hóa do sự thống trị của kỹ thuật vân vân. Đặc biệt cũng như việc họ thức tỉnh mọi người phải trăn trở về ý nghĩa của cuộc sống và về các hiện tượng bất hợp lý trong xã hội tư bản hiện đại. Ba nhỏ, chủ nghĩa Freud. Chủ nghĩa Freud cũng là một trường phái có ảnh hưởng rất lớn của trào lưu chủ nghĩa nhân bản phi duy lý do nhà bệnh học tinh thần, nhà tâm lý học người Áo Freud sáng lập. Học thuyết và phương pháp của Freud, Sigmund Freud, có ý nghĩa thế giới quan và nhân sinh quan triết học, có ảnh hưởng rộng lớn đối với các trường phái của chủ nghĩa nhân bản triết học phương Tây hiện đại. Chủ nghĩa Freud được hình thành vào đầu thế kỷ 20. Lúc đó chủ nghĩa tư bản đang đi vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, bệnh tâm thần trong xã hội phát triển nhanh. Sinh học, sinh lý học, tâm lý học vân vân cũng có bước phát triển mạnh mẽ, khiến cho những lý luận giải thích các hiện tượng sinh lý và tâm lý của con người bằng quan điểm cơ giới dần dần được thay thế bằng những lý luận mới. Trong bối cảnh đó, Freud sáng lập ra thuyết phân tích tâm lý, đặc biệt chú trọng giải thích đời sống nội tâm của con người, giải thích các bệnh tâm thần. Các tác phẩm chủ yếu của ông gồm Phân tích giấc mơ 1890, Dẫn luận phân tích tinh thần 1910, Tự ngã và bản ngã 1923. Lý luận về vô thức là bộ phận quan trọng trong hệ thống phân tích tâm lý đầu tiên của Freud. Ông chia quá trình tâm lý của con người thành ba bậc: ý thức, tiềm thức và vô thức. Sự suy nghĩ của con người thường tiến hành giữa trạng thái vô thức và ý thức. Ý thức là tâm lý nhận biết của con người. Ví dụ như một người nói với mình rằng trời sắp mưa, phải mau mau về nhà, thì suy nghĩ đó tiến hành trong trạng thái ý thức, tuân theo những hình thức logic. Còn vô thức là hiện tượng tâm lý nằm ngoài phạm vi của lý trí, do bản năng, thói quen và dục vọng của con người gây ra. Hoạt động tâm lý này tiến hành theo nguyên tắc khoái cảm, tức là do tình cảm và dục vọng chi phối, không bị hạn chế về thời gian, không gian và quy tắc logic của lý trí. Con người thường suy nghĩ trong tình trạng vô thức, như vô cớ bực bội. Tiềm thức là yếu tố trung gian ở giữa ý thức và vô thức, hoạt động theo nguyên tắc của tính hiện thực. Freud cho rằng, trong vô thức ẩn giấu những xung đột bản năng phải thông qua sự lựa chọn và phê chuẩn của tiềm thức mới có thể trở thành ý thức. Theo ông, ý thức không phải là thực chất của hoạt động tâm lý, mà chỉ là một thuộc tính không ổn định của hoạt động tâm lý. Vô thức mới là căn cứ hành vi con người. Freud nhấn mạnh tác dụng quan trọng của vô thức đối với hành vi con người. Ông phân tích những hành vi vô thức thường ngày như nói ngọng, viết sai, quên lãng, đưa nhầm, lấy nhầm, đánh mất, và cho rằng nguyên nhân tâm lý của những hành vi đó chính là kết quả của những ước vọng bị dồn nén. Freud có cống hiến quan trọng trong việc đề xuất và nghiên cứu vai trò của vô thức trong hệ thống phân tích tâm lý, nhưng ông sai lầm là đã khuếch đại tác dụng của vô thức đối với hành vi con người, không đánh giá đúng vai trò của ý thức và các điều kiện xã hội. Trong lý luận về nhân cách, Freud đưa ra ba khái niệm: cái ấy, cái tôi và cái siêu tôi. Theo ông, cái ấy chính là sự biểu hiện của libido, tức tính dục, là bản năng đầu tiên có từ lúc con người sinh ra. Nó là nguồn năng lượng tâm lý đòi hỏi bộc lộ và đòi hỏi được thỏa mãn một cách mãnh liệt. Nó là kết cấu phi lý tính, chỉ tuân theo nguyên tắc khoái cảm. Cái tôi là hệ thống ý thức, là cái đứng giữa cái ấy và thế giới bên ngoài, hoạt động theo nhu cầu của thế giới bên ngoài, điều tiết sự xung đột giữa cái ấy và thế giới bên ngoài. Cái siêu tôi là đại diện của xã hội, của lý tưởng và của uy thế bên ngoài trong tâm lý con người. Nó được tạo thành bởi những chuẩn mực xã hội, những quy tắc luân lý và những giới luật tôn giáo. Cái siêu tôi khuyến khích đấu tranh giữa cái tôi và cái ấy. Freud cho rằng trạng thái tâm lý của người bình thường là người giữ được sự cân bằng giữa ba cái ấy, cái tôi và cái siêu tôi. Những người mắc bệnh tâm thần là do mối quan hệ cân bằng giữa ba cái đó bị phá hoại. Thuyết tính dục cũng là nội dung quan trọng trong hệ thống phân tích tâm lý của chủ nghĩa Freud. Ông cho rằng trong mọi xung động bản năng của cái ấy thì bản năng tính dục là hạt nhân, là cơ sở của hành vi con người. Tính dục, ông nói ở đây có nghĩa rộng, gồm mọi loại khoái cảm. Freud cho rằng tính dục là xung đột vĩnh hằng, ngay cả khi bị ý thức và tiền ý thức áp chế, nó vẫn tìm cách bộc lộ ra, có khi bằng hệ thống ngụy trang xâm nhập vào hệ thống ý thức. Do đó, về tâm lý thường có hiện tượng nằm mơ, nói mớ và những bệnh tâm thần khác. Ông giải thích khát vọng vô thức lợi dụng sự nới lỏng của ý thức vào ban đêm để ùa vào trong ý thức bằng giấc mơ. Sự đề kháng lại tình trạng dồn nén của cái tôi cũng không phải là đã bị thủ tiêu trong suốt giấc ngủ. Do đó, giấc mơ là một sự thỏa hiệp hình thành giữa yêu cầu của một bản năng bị dồn nén với sự kháng cự lại của một sức mạnh kiểm duyệt trong cái tôi. Theo Sigmund Freud, Đời tôi và Phân tâm học 1925, theo ông, nguyên nhân của nhiều loại bệnh tâm thần là do bản năng tính dục bị đè nén. Freud đề ra phương pháp chữa bệnh tâm thần gọi là phương pháp giải thoát tinh thần. Ông cho rằng nằm mơ là một biểu hiện của tính dục, là khởi điểm tốt nhất của sự tự do liên tưởng. Theo ông, một từ, một con số, một tên người hoặc một sự việc hiện ra trong giấc mơ đều không phải là vô cớ, mà là sự thể hiện hoặc sự thỏa mãn một nguyện vọng nào đó. Do đó, thông qua tự do liên tưởng và tự phân tích, có thể biết được điều bí mật trong nội tâm để chữa khỏi bệnh tâm thần. Freud mở rộng lý luận và phương pháp đó sang các lĩnh vực khác để giải thích các hiện tượng xã hội. Freud cho rằng văn hóa nghệ thuật của nhân loại không có quan hệ gì với điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, mà bắt nguồn từ bản năng tính dục bị áp chế. Chẳng hạn như bức tranh vẽ nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci là sự thể hiện bằng nghệ thuật nụ cười quyến rũ của Katrina, người mẹ đã mất của tác giả. Qua sự tái hiện đó, Leonardo da Vinci đã thỏa mãn được lòng thương nhớ tình yêu dưỡng dục đối với người mẹ thời niên thiếu. Freud còn cho rằng mẹ của Leonardo da Vinci đã sớm khêu gợi tính dục vọng của con, chính sự khêu gợi đó đã đưa đến tình cảm say sưa sáng tác của Leonardo da Vinci. Freud coi bản năng tính dục của con người là cơ sở duy nhất cho các hoạt động của con người. Điều đó không đúng. Theo Marx, cố nhiên là ăn uống, sinh con, đẻ cái cũng là những chức năng thực sự có tính người, nhưng nếu bị tách một cách khó hiểu ra khỏi phần còn lại của phạm vi hoạt động của con người, và do đó mà biến thành những mục đích cuối cùng và duy nhất, thì những chức năng ấy mang tính chất súc vật. Đúng vậy, không thể tách rời tính xã hội, tách rời phương thức sản xuất của xã hội để bàn luận về hành vi của con người một cách trừu tượng, kể cả hành vi tính dục. Quan điểm trên của Freud, dù nhìn từ góc độ sinh lý học hay xã hội học, đều không thể đứng vững được. Chủ nghĩa Freud đến nay vẫn còn là một học thuyết có ảnh hưởng rộng trên thế giới, không những trở thành một trường phái phổ biến nhất của tâm lý học hiện đại, trường phái tâm lý học nhân bản, mà còn là nguồn gốc làm nảy sinh nhiều trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Những vấn đề Freud nêu lên trong đời sống tinh thần của nhân loại như: ngoài ý thức ra phải chăng còn có lĩnh vực vô thức? Liệu có thể đem vô thức quy vào sự xung đột của bản năng tính dục? Có thể xem vô thức là cái cốt lõi và động lực tâm lý căn bản của hoạt động con người được không? Có thể dùng bản năng tính dục để giải thích đời sống và sự phát triển của lịch sử nhân loại được không? Đó là những vấn đề tranh luận trong triết học và tâm lý học, vừa có liên quan đến nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh tâm thần, lại có liên quan đến tâm lý học, đến quan điểm lịch sử. Phân tâm học của Freud lấy lý luận vô thức và lý luận về tính dục làm hạt nhân, đã vượt qua phạm vi nghiên cứu của tâm lý học truyền thống, bổ sung những kiến thức quan trọng vào những chỗ trống trong tâm lý học, nên có giá trị lý luận và ảnh hưởng lớn đến tâm lý học, tâm thần học, xã hội học, dân tộc học, nghệ thuật nửa đầu thế kỷ 20. Chủ nghĩa Freud tuy không phải là một học thuyết triết học theo nghĩa đầy đủ của nó, nhưng nó có một tiềm năng về hình thái tâm lý và về phương pháp luận đáng kể. Điều đó có liên quan trước hết đến sự thấu hiểu đặc biệt của Freud về con người và văn hóa. Là một nhà khoa học, Freud đã tiếp thu truyền thống duy vật của khoa học tự nhiên cổ điển và của thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, trong thế giới quan triết học của ông bộc lộ những yếu tố duy tâm khi ông đem sinh vật hóa những cái thuộc về tâm lý của con người, đem tự nhiên hóa những cái thuộc về của loài người, đem tâm lý hóa những cái thuộc về xã hội và tuyệt đối hóa cái tâm lý trong đời sống của con người. Có thể xem đó cũng là những sai lầm của chủ nghĩa Freud. Vì quá nhấn mạnh đến bản năng tính dục nên ông đã bị nhiều người phản đối, trong đó có cả học trò của ông. Ba nhỏ, chủ nghĩa Thomas mới. Thomas ở Aquino 1224-1274 là tu sĩ thuộc dòng tu Dominican ở Italia, là nhà triết học kinh điển quan trọng nhất của châu Âu thời Trung Cổ. Ông đã vận dụng triết học Aristotle để luận chứng về tín ngưỡng của đạo Thiên Chúa. Triết học Thiên Chúa giáo của ông được gọi là chủ nghĩa Thomas. Vào cuối thế kỷ 19, một hình thái mới của triết học Thiên Chúa giáo đã xuất hiện ở phương Tây, bắt nguồn từ học thuyết của Thánh Thomas ở Aquino. Hệ thống triết học tôn giáo này lấy Chúa làm nòng cốt, lấy đức tin làm tiền đề, lấy thần học làm căn cứ và gọi là chủ nghĩa Thomas mới. Về nhận thức luận, trong sự phân tích đối với tri thức, chủ nghĩa Thomas mới một mặt thừa nhận tính khách quan của nhận thức và tính đúng đắn của các phán đoán khoa học, mặt khác lại mưu toan dùng nguyên tắc tương đồng loại suy để từ chỗ thừa nhận bản thể của thế giới hiện thực mà xác nhận bản thể của Chúa. Vì bản thể do Chúa sáng tạo ra ắt phải chứng minh cho bản thể của Chúa, nên trong sự tồn tại hữu hạn của thế giới hiện thực phải có phần của sự tồn tại vô hạn của Chúa. Từ đó rút ra kết luận là tri thức lý tính phù hợp với đức tin của con người. Về triết học tự nhiên, chủ nghĩa Thomas mới quả quyết rằng các khoa học tự nhiên khi nghiên cứu thế giới vật chất tất nhiên phải đề cập đến các vấn đề triết học như kết cấu và nguồn gốc của vật chất, do đó phải lấy học thuyết về hình thức và vật chất của Aristotle làm cơ sở lý luận cho triết học tự nhiên. Dựa vào đó, chủ nghĩa Thomas mới lập luận rằng bất cứ vật thể nào cũng đều do hình thức và vật chất cấu thành.